Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã đến với podcast Gen Z tập lớn. Đây là podcast của một Gen Z chính hiệu, chia sẻ về hành trình tìm kiếm, định vị và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm cá nhân của mình, một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe về những câu chuyện đời thường và những vấn đề ở độ tuổi tập lớn. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của mình. Đợt này thì cuộc sống của mình siêu bận rộn mọi người ạ. Mình vừa bận làm, bận học nhưng mà mình cũng rất là bận chơi. Mình đang ở trong một cái giai đoạn gọi là single era, dịch ra nghĩa là thời kỳ độc thân. Mình là một đứa mà mình rất thích độc thân và cực kỳ thoải mái với việc ở một mình. Xung quanh mình ý, thì mọi người cứ than ế, ai ai cũng lao đầu đi tìm kiếm các mối quan hệ. Ở chỗ làm của mình thì mọi người đều lớn tuổi hơn mình rất là nhiều. Và mọi người rất hay trêu và gán ghép mình với đủ các thể loại đàn ông trên đời này luôn. Ngày nào đi làm, đồng nghiệp mình cũng như kiểu là đang trên một cái cuộc hành trình đi tìm bạn trai tương lai cho mình ý. Trong khi thì mình chỉ thích độc thân thôi. Nhiều lúc nghĩ thì mình cũng nhớ cái thời có một cái người đặc biệt nào đó để yêu thương. Nhưng tính ra thì đời người có được mấy lần độc thân đâu. Có những người chẳng muốn yêu nhưng mà duyên cứ đến, thế là lại phải yêu. Yêu được đúng người rồi thì mình sẽ chọn họ trở thành gia đình tương lai của mình. Vậy tính trung bình ra thì mình nghĩ là phần lớn chúng mình rồi một ngày cũng sẽ dành nhiều thời gian ở trong một cái mối quan hệ nhiều hơn là thời gian mình độc thân trên cõi đời này. Kể cả có những người nhá mà người ta có độc thân đến 30 tuổi đi chăng nữa, nhưng mà khi mình tính toán ra nhá thì trong suốt 30 năm đầu tiên mà họ độc thân ấy thì ít nhất là 18 năm họ đã bị ràng buộc bởi gia đình rồi. Còn lại 12 năm là hoàn toàn độc thân một mình. Thế nhưng mà rồi sau 30 tuổi họ yêu và cưới người mình yêu, nếu không có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ ở trong cái mối quan hệ đó ít nhất là 20 đến 30 năm. Vậy thì tính ra kể cả một người độc thân suốt 30 năm đầu đời cuộc đời của họ ấy, thì họ vẫn chỉ có khoảng 12 năm dành trọn cho bản thân mình. Trong khi phần lớn chúng mình sẽ có những cái mối quan hệ tình cảm trước năm 30 tuổi, dù ngắn hay là dài. Vậy thì số năm bản thân mình được độc thân có thể dễ dàng đếm trên 10 đầu ngón tay. Ngồi xuống để tính ra thì con số đó không hề nhiều một chút nào cả. Vậy thì tại sao chúng mình lại phải cảm thấy tồi tệ khi mình độc thân hay vội vã đi tìm một mối quan hệ nào đó, trong khi cái hiếm hoi không phải là mối quan hệ mà thực sự là khoảng thời gian được ở một mình và được độc thân? Mình nói chuyện với rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi 30-40 tuổi ấy, thì rất nhiều người trong số họ nói rằng là họ không đủ thời gian để làm và học những điều mà họ thích, hay khó có thể đạt được những mục tiêu vì có quá nhiều vướng bận trong cuộc sống. Và một trong những cái vướng bận đó là dành thời gian cho người yêu của mình. Mỗi lần mình nghe mọi người nói về chủ đề này thì mình lại trả lời bằng một câu: Having a partner is a full-time job, isn't it? Dịch ra có nghĩa là có người yêu hay có một người bạn đời chắc chắn là một công việc toàn thời gian, đúng không? Với mình thì tình yêu là một khoản đầu tư. Tình yêu không chỉ dừng lại ở việc đầu tư về tình cảm, mà một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc cần phải có sự đầu tư về công sức, thời gian và nói thẳng ra là tiền bạc. Con người cũng sẽ chỉ có 24 giờ một ngày mà thôi. Sức người thì cũng có giới hạn và tiền bạc thì cũng chẳng phải là vô biên. Việc mình có một mối quan hệ nghiêm túc đòi hỏi bản thân mình chắc chắn là phải cắt xén cái quỹ thời gian, công sức và tài chính của bản thân mình để đầu tư cho cái mối quan hệ của mình. Và để đổi lại thì mình chắc chắn sẽ có được sự yêu thương và những cái giá trị khác mà chỉ có tình yêu mới có thể đem lại. Mình nghĩ trong tình yêu thì luôn phải có sự hy sinh. Mình chắc chắn sẽ phải hy sinh một phần lợi ích cá nhân để đóng góp cho lợi ích chung của cả hai. Khi còn trẻ thì chúng mình có rất nhiều hoài bão, ước mơ và những trải nghiệm mà mình muốn có được. Khi mình độc thân thì mình có 100% cái quyền kiểm soát vào cái quỹ thời gian của bản thân mình. Ngoài 8 tiếng mình ngủ ra thì mình có 16 tiếng còn lại để thỏa sức làm điều mình muốn. Có người dùng khoảng thời gian đó để kiếm thật nhiều tiền, người khác dành thời gian đó cho những người mà họ yêu thương, có người thì lại chọn trải nghiệm những điều mà họ thích. Không ai có quyền được phán xét lối sống của mình khi mình còn độc thân, không ai có quyền đòi hỏi mình phải dành thời gian cho họ cả. Và không thể phủ nhận, độc thân là khoảng thời gian duy nhất mà mình có thể gặp gỡ bất kỳ ai mà mình muốn. Đó là cái đặc quyền của việc độc thân mà người đang yêu không có được. Mình nói thật là dù mình từng có những tình yêu rất là đẹp và cực kỳ trân trọng những khoảng thời gian đó, nhưng chắc chắn là mình không có thể có được cái mức thu nhập ở thời điểm hiện tại, không thể làm được những điều và có được những cái trải nghiệm mà mình có được ở thời điểm hiện tại nếu như mà mình đang trong một mối quan hệ nào đó. Mình đi làm một tuần 6 ngày, ngày nghỉ duy nhất thì mình đi gym và dọn dẹp. Trước và sau ca làm thì mình ngồi học hoặc là làm một chút nội dung như là thu podcast chẳng hạn. Muốn đi chơi với bạn bè thì mình cũng chỉ dành được thời gian vài tiếng trước hoặc là sau ca làm thôi. Thế thì mình còn thời gian đâu để dành cho người yêu nữa. Kể cả nếu mình có người yêu và kể cả người yêu mình có cho phép mình đi chăng nữa, thì mình cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình ở trong một mối quan hệ mà mình không thể dành nổi thời gian cho người mình yêu. Tuổi trẻ sẽ có lúc mình phải sống thiếu cân bằng để đạt được những điều mà mình muốn. Đôi lúc mình sẽ lựa chọn một mình để có được tất cả thời gian, công sức và tiền bạc để đầu tư vào cái ưu tiên của mình hoặc để đầu tư vào chính bản thân mình. Mình nói ra cái này thì chắc chắn là sẽ có nhiều người cảm thấy là bất đồng quan điểm. Mình nghĩ cái việc chia tay vì không thể lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp là hoàn toàn có lý. Nếu như đó là sự thật, đôi khi đó lại là lối thoát cho nửa kia của mình nữa cơ. Miễn sao là đừng nói lấy cái lý do chia tay là để vì sự nghiệp để rồi lại đi quen người khác thì không nên. Bản thân mình chưa bao giờ lôi cái lý do này ra để chia tay với một ai đấy, nhưng đã có người từng lấy lý do này ra để cân nhắc cái việc có nên tiếp tục yêu mình hay không. Và khi họ đã lấy lý do này ra để cân nhắc thì mình đã chủ động dừng lại luôn để họ có thời gian đầu tư vào thứ quan trọng hơn với họ ở thời điểm đó. Bản thân mình thì cũng đã từng trong một mối quan hệ mà người yêu của mình nói rằng là mình quá coi trọng sự nghiệp và quá là tham vọng. Khi mình và người yêu mình không thể tìm được sự cân bằng thì bọn mình cũng đã phải ngồi xuống và nói chuyện để cân nhắc cái việc là dừng lại nếu như mà cả hai không thể cân bằng và đáp ứng được nhu cầu của đối phương. Mình nghĩ là trên từng chặng đường đời của cuộc đời này thì mỗi người đều có những cái ưu tiên cho bản thân mình. Có thời điểm thì mình sẽ tham vọng vào sự nghiệp, có thời điểm thì mình lại đam mê trải nghiệm, rồi sẽ đến một lúc mình muốn có sự ổn định và cảm giác yêu thương. Khi một người họ đã ở trong giai đoạn mà họ muốn ưu tiên sự nghiệp thì chắc chắn họ sẽ phải dành thời gian, tiền bạc và công sức cho cái thứ mà họ ưu tiên. Nếu cùng thời điểm này, người họ yêu lại ưu tiên việc yên bề gia thế và muốn đầu tư cho chuyện tình cảm thì cả hai sẽ rất khó để tìm được tiếng nói chung. Chẳng thể vì lợi ích của một người mà bắt người kia phải hy sinh lợi ích và sự ưu tiên của mình. Và như mình nói ở trên ấy, thì tình yêu là một công việc toàn thời gian nếu mình thật sự nghiêm túc vào nó. Nên sẽ có rất nhiều người không thể cân bằng và dành thời gian cho tình yêu khi công việc và sự nghiệp của họ đang trên đà phát triển. Lúc này, chia tay có thể giúp người ưu tiên sự nghiệp có thời gian tập trung cho sự nghiệp. Còn người muốn yên bề gia thế có thể tìm đến một người cũng đang có cùng sự ưu tiên với mình. Quan điểm trên của mình thì nghe có vẻ hơi ích kỷ, hoặc là có vẻ rất là ích kỷ. Nhưng mình nghĩ là đã làm gì thì phải làm cho hết sức. Nếu đã yêu thì yêu cho hết mình. Nếu đã không thể hết mình vì tình yêu, không thể dành thời gian cho đối phương thì đừng có mà yêu. Vì ở trong mối quan hệ mà mình chỉ có nhận chứ không thể cho đi thì mới gọi là ích kỷ. Còn mình mà đã ở một mình thì mình muốn làm gì cũng được, chẳng ảnh hưởng đến ai thì đâu có gì là sai trái đâu. Kể cả với việc tuổi trẻ ham vui, ham của lạ cũng vậy. Nếu vẫn còn thích trải nghiệm, vẫn thích ham vui thì cứ ở một mình đi. Trải nghiệm bao giờ đã rồi, muốn tính đến chuyện yêu đương nghiêm túc thì hẳn yêu. Chứ đừng lấy cái kiểu mà yêu đương để làm bình phong rồi sau đấy cắm sừng người yêu. Và lấy mác là tuổi trẻ thì vẫn thích được trải nghiệm. Bản thân mình là một người rất là tham vọng. Ai mà chơi thân với mình thì cũng cảm thấy sợ vì cái tính tham vọng của mình. Mình rất thích làm việc, dù đó là công việc chính hay là công việc phụ như là sáng tạo nội dung. Vì thế nên bản thân mình luôn muốn được độc thân, vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi, mình có đủ thời gian để làm những thứ mà mình thích. Mình nói thế không có nghĩa là mình không muốn được yêu. Bây giờ nếu mà tự nhiên mình gặp một ai đó mà cho mình cảm giác được yêu thương, mình có tình cảm với họ thì chắc chắn là mình cũng sẽ yêu ngay. Nhưng mình có thể tự cảm thấy là việc yêu đôi khi khiến mình bị bí bách vì không có đủ thời gian và công sức để tập trung vào những cái mục tiêu của bản thân. Do vậy là mình chọn độc thân vì đơn giản là mình chưa sẵn sàng để yêu. Cái điều mà mình muốn nói ở đây là nếu mà bản thân mình cảm thấy là mình chưa sẵn sàng để yêu, chưa sẵn sàng cho một cái mối quan hệ và chưa có khả năng để dành thời gian cho một cái mối quan hệ nào đó thì đừng bước vào một cái mối quan hệ. Đừng chỉ vì một vài phút cô đơn mà yêu bừa để rồi tốn thời gian của cả mình và của đối phương của mình nữa. Và vì tuổi trẻ có mấy lần được độc thân nên mình nghĩ là chẳng việc gì mình phải tốn thời gian để đi tìm tình yêu cả. Mình rất tin vào việc tình yêu là duyên số và nó nên đến một cách tự nhiên nhất có thể. Cái thời gian mà mình cứ chăm chăm đi tìm tình yêu thì hãy dành thời gian đó để làm những điều mà mình yêu. Khi mình yêu cuộc sống và yêu những điều mình đang làm thì tự động sẽ có người bước đến để sẵn sàng yêu mình và yêu cả những thứ mình yêu. Vậy nên mình nghĩ là khi mà còn trẻ thì ai cũng nên độc thân một vài năm khi còn có thể và hãy tận hưởng cái khoảng thời gian độc thân một cách trọn vẹn nhất. Đừng ép mình vào những cái mối quan hệ chỉ đơn giản là để có ai đó ở bên cạnh mình. Độc thân là khoảng thời gian duy nhất mà mình có thể ích kỷ mà không ảnh hưởng tới ai. Dành toàn bộ cái thời gian đó để học những gì mình thích, xây dựng cái sự nghiệp mà mình mơ ước, chinh phục những cái thử thách mà mình khao khát. Và đặc biệt ý, là khi mà còn độc thân thì hãy xây dựng một cái bản thể rõ ràng cho mình, từ tính cách đến sở thích và cả những cái giới hạn trong cuộc sống nữa. Bên cạnh sự hy sinh về thời gian, công sức và tiền bạc như mình đã nói, thì đôi khi tình yêu sẽ khiến mình sống khác với chính bản thân mình. Việc sống khác với mình trong tình yêu là một cái điều rất là dễ hiểu, vì đôi khi hai người có cái tính cách hoàn toàn trái ngược nhau và họ cần phải điều chỉnh những cái tính cách vốn có của mình để dung hòa đôi bên. Nhưng không thể phủ nhận là cái giới hạn của việc sống khác với bản thân mình để hòa hợp trong mối quan hệ và đánh mất chính mình, nó có một cái giới hạn rất là mong manh. Khi mà mình còn độc thân ấy, thì mình nên cố gắng hiểu xem là tính cách của mình như thế nào, mình cần gì và thích gì trong cuộc sống, giới hạn của bản thân là gì. Khi mình hiểu rõ mình nhất thì đến khi mà mình bước vào một cái mối quan hệ thì mình ít sợ bị đánh mất chính mình hơn. Ngay cả khi mà mình có phải điều chỉnh một vài cái điểm cho phù hợp với đối phương thì mình vẫn biết đâu là giá trị cốt lõi của mình để đặt ra giới hạn và yêu cầu đối phương phải tôn trọng cái giới hạn của mình. Giả dụ như mình thì mình là một đứa rất yêu công việc và thích dành thời gian để khám phá những thứ mới. Mình biết chắc chắn là mình không thể yêu một người mà đòi hỏi mình phải cho họ 24/7 cái quỹ thời gian của mình. Mình cần một người tôn trọng cái không gian riêng của bản thân mình và cho phép mình có thời gian được ở một mình và làm điều mình thích. Khi họ cho mình cái không gian riêng đó rồi thì mình sẽ tự chủ động sắp xếp thời gian của mình để mình có thời gian dành cho họ. Hoặc khi mà mình đang độc thân ấy, thì mình rất là thoải mái có rất nhiều những cái mối quan hệ bạn bè và ngay cả bạn bè khác giới nữa. Khi mình đi chơi với bạn bè hoặc ngay cả đi date tìm hiểu nhau đi chăng nữa, hãy để ý những cái cách mà người xung quanh đối xử với mình và nghĩ xem là mình thích gì và không thích gì. Khi mình hiểu được bản thân mình muốn được đối xử như thế nào thì dường như là mình có thể xây dựng được một cái bộ lọc để lọc ra những cái người mà mình muốn mở lòng đón họ vào cuộc đời của mình và tránh xa những người không phù hợp với những cái tiêu chí của bộ lọc mà mình đã đề ra. Ví dụ như khi mà mình đi chơi với bạn thân của mình thì do là mình mang giày cao gót nên là bạn mình đã mang theo dép lê để sau sự kiện mình có thể thay giày cho đỡ đau chân. Nếu mình đã quen với những cái cách đối xử rất là tinh tế như thế và quen với cái sự quan tâm mà những người xung quanh dành cho mình rồi thì mình sẽ dần trở nên tinh tế hơn trong việc lựa chọn những người tiếp theo mà mình muốn gắn bó, dù đó là bạn bè hay là bạn đời đi chăng nữa. Vì sao thì mình lại làm cái tập podcast này? Xuất phát là đơn giản vì đợt này cuộc sống của mình rất là vui. Dù mình đi làm rất là nhiều nhưng tính ra là cuộc sống của mình siêu cân bằng. Mình vẫn có thời gian để đi chơi và dành thời gian để chăm sóc bản thân. Sở dĩ là mình có thể cân bằng được giữa công việc, bản thân và các mối quan hệ của mình là do mình đang độc thân. Vì vậy mình muốn làm một tập podcast ngắn để chia sẻ niềm vui của mình, của một người độc thân tới những người độc thân khác đang nghe cái tập podcast này. Mình làm tập podcast này cũng mong rằng các bạn đang độc thân khác có thể cảm thấy không bị cô đơn khi mà mùa Giáng sinh và năm mới đang đến gần. Mình ở Úc thì nó siêu nóng nên là cũng chẳng cần ai ôm. Nhưng mà Hà Nội, nơi mà mình từng sống, thì chắc chắn là trời cũng đã sắp lạnh rồi. Nên tự nhiên thì đôi khi mọi người cũng sẽ cảm thấy là muốn có gấu để ôm. Thế nên mình làm tập podcast này để ôm mọi người từ xa và để thủ thỉ với mọi người rằng là mình không nhất thiết phải ở trong một mối quan hệ nào đó thì mới có được hạnh phúc. Trên đời này có rất nhiều kiểu tình yêu, không phải là cứ độc thân nghĩa là mình đang không yêu và không được yêu. Nếu không có người yêu thì mình dành tình yêu đó cho nhiều người, cho gia đình, bạn bè, những người xa lạ khác và cho cả chính bản thân mình nữa. Ngoài ra thì tập podcast này cũng dành cho những bạn vừa mới bước ra khỏi một mối quan hệ nào đó. Khi mà chúng mình đang quá quen với cảm giác có người bên cạnh, việc quay trở lại với cuộc sống độc thân luôn cảm thấy bỡ ngỡ và khó khăn. Nhưng hãy cứ nhớ câu nói của mình, sống trên đời có được mấy lần độc thân. Một cuộc chia tay là một cơ hội mới để mình được tận hưởng mấy lần độc thân ít ỏi đó. Mong rằng là mọi người hãy luôn yêu thương lấy chính mình, yêu thương cuộc sống độc thân của mình. Vì mình không thể yêu ai khác một cách trọn vẹn khi mình chưa yêu bản thân mình một cách trọn vẹn đâu. Thế nên là hãy dùng cái khoảng thời gian độc thân này để học cách yêu bản thân một cách trọn vẹn nhé. Và đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ tới mọi người trong tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã nghe đến phút cuối cùng của cái tập podcast này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!